Chương 544, sinh mệnh đếm ngược. Trước đây, khi còn là yêu tộc vương giả, Tôn Ngộ Không chẳng hề e dè bất kỳ yêu quái nào, dù là con rắn 9 đầu hay 20 đầu. Tuy nhiên, giờ đây mọi chuyện đã khác. Khi Tôn Ngộ Không dùng thần thức quan sát con cửu đầu xà nhỏ bé trong đan điền, lòng hắn không khỏi run sợ. Tôn Ngộ Không thực sự đã chịu quá nhiều đau khổ bởi cửu đầu xà, nhưng sau khi suy nghĩ lại, Tôn Ngộ Không bỗng thả lỏng. Đúng vậy, Diệt Huyên đã nói rằng hắn đã chia diệt thế cửu đầu xà thành 7 phần và phong ấn vào cơ thể của 7 người để ngăn chặn nó sống lại. Con rắn nhỏ trong đan điền của hắn hẳn là phần phong ấn dành cho hắn. Tuy nhiên, điều khiến Tôn Ngộ Không nghi ngờ là con rắn nhỏ này có vẻ khá tự do. Lúc này, Tôn Ngộ Không nhớ đến lời dặn dò của nữ ô ai, nên không suy nghĩ nhiều, hắn dùng thần thức đẩy con rắn nhỏ ra khỏi đan điền. Khi thần thức của Tôn Ngộ Không rút lui, chính cái đầu tinh xảo của con rắn nhỏ bỗng nở một nụ cười giống như con người, ẩn chứa một tia may mắn. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không không hề chú ý. Thần thức trở về, Tôn Ngộ Không nhìn Diệp Huyên với ánh mắt nghi hoặc, vội vàng giải thích. Ta chỉ hơi bất ngờ về năng lượng phong ấn trong cơ thể. Diệp Huyên nhận lấy ngũ thái thần thạch từ tay Tôn Ngộ Không. Sau khi kiểm tra cẩn thận, hắn không khỏi kinh ngạc. Trời ạ, nữ Oa thực sự đã tìm được nó, mau nói cho ta biết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nữ Oa hiện giờ thế nào? Còn tảng đá này, ngươi lấy được ở đâu? Tôn Ngộ Không kể cho Diệt Huyên nghe về mâu thuẫn giữa mình và đạo gia, sự xuất hiện của các cường giả nửa bước đại đạo trong trận chiến cuối cùng, hóa thân thiên đạo hàng Nga, cái chết của nữ Oa và Phục Hy, và thông tin mà nữ Oa khắc sâu vào đầu hắn trước khi chết. Diệt Huyên nghe xong kinh ngạc che miệng. Khi Tôn Ngộ Không và Diệt Huyên trò chuyện, những người còn lại không hề nghe thấy gì, bởi vì sau khi hoàn thành phong ấn, họ lập tức vào trạng thái tu luyện để củng cố tu vi vừa bị giảm xuống và hấp thu năng lượng linh hồn của diệt thế cửu đầu xà trong cơ thể. Nếu không, đạo cơ của họ có thể bị tổn hại. Dù sao, không ai dễ dàng chấp nhận việc tu vi đột ngột giảm xuống một cấp. Sau khi Tôn Ngộ Không kể xong chuyện bàn cổ giới, Diệt Huyên vẫn nhìn chăm chăm vào hắn. Khi Tôn Ngộ Không bắt đầu cảm thấy không thoải mái, Diệt Huyên mới thở dài một hơi. Sau đó, hắn trao trả ngũ thải thần thạch cho Tôn Ngộ Không và nói một câu khiến Tôn Ngộ Không hoàn toàn không thể hiểu nổi. Chìa khóa này, hãy giữ lấy, ta tin tưởng rằng đấng cứu thế cuối cùng nhất định sẽ là ngươi. Còn nữa, ta nghĩ đã đến lúc ngươi nên trở về bàn cổ giới. Cuối cùng, ta muốn nói với ngươi rằng ngũ thải thần thạch có diệu dụng vô cùng, hãy cẩn thận bảo quản nó thật tốt, không được đánh mất hoặc để rơi vào tay kẻ khác. Ngoài ra, nó còn có khả năng tạm thời lưu trữ tu vi của một người, ta nghĩ ngươi sẽ cần đến nó. Dứt lời, Diệt Huyên không chần chừ, bay thẳng về một hướng nơi Xích Quỷ và Vũ Minh đang ẩn náu, cũng chính là nơi Huyết Phụ Sơn giam giữ ngự linh giả. Cùng lúc đó, Vũ Minh cũng hướng về phía Tôn Ngộ Không và các đồng đội bay đến. Việc sử dụng Huyết Phụ Sơn giam giữ ngự giả chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch báo thù cho ẩn sơn của Vũ Minh. Giờ đây, khi diệt thế cửu đầu xà đã bị phong ấn, Tây Chiếu và Linh Uy Ngưỡng không còn là mối đe dọa với hắn. Nhìn viên ngũ sắc thần thạch tỏa ra hào quang vô sắc trong tay, Tôn Ngộ Không không thể kìm nén niềm vui sướng. Viên đá này hóa ra có khả năng lưu trữ tu vi. Liệu đây có phải là ý nghĩa gì? Tôn Ngộ Không có thể sử dụng ngũ sắc thần thạch để lưu trữ tu vi của mình và lão xa, sau đó hạ thấp thực lực xuống đại đạo thánh nhân và trở về bản cổ giới. Nghĩ đến việc cuộc chiến tranh tuần thiên giới đã gần kết thúc và mình sắp được trở về bản cổ giới, Tôn Ngộ Không vô cùng háo hức. Đã lâu rồi không biết bát giới, Diễu Bạch Long và sư phụ ra sao, chắc hẳn sư phụ vẫn đang ngủ yên trong vườn đạo. Còn Phạm Hinh, liệu đã có thể hóa hình? Mặc dù Tôn Ngộ Không đang vui mừng khôn xiết vì sắp được trở về bản cổ giới, nhưng hắn vẫn chú ý đến những người đang tu luyện xung quanh. Lúc này, những người không tham gia chủ trì đại trận cũng đã chạy đến. Phá Quân, Phạm Quân và những người khác đều vô cùng phấn khích, vốn tưởng rằng họ sẽ phải chết trong gang tấc, nhưng giờ đây họ đã được cứu sống, niềm vui sướng tột độ đó hiển hiện rõ trên khuôn mặt họ. Tôn Ngộ Không nhìn Vạn Quân với vẻ mặt lo lắng và hỏi, Kim Hào và những người khác không sao chứ? Chỉ là bị hạ xuống một cấp vì phong ấn diệt thế cửu đầu xà, hiện tại đang củng cố tu vi. Diệp Tử và Vũ Phàm Đạo Tăng thế nào? Vạn Quân thở phào nhẹ nhõm và nói, Diệp Tử và Vũ Phàm Đạo Tăng đều ổn, Vũ Phàm Đạo Tăng sẽ thoát khỏi nguy hiểm trong vòng nửa canh giờ nữa. Tuy nhiên, Diệp Tử đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, cần phải bồi bổ tốt cho hắn. Diệp Vô và Vô Chi Kỳ cũng đang trong tình trạng kiệt sức, Ngay khi vạn quân dứt lời, mọi người trong sân lần lượt tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy, Tê Chiếu và Liên Nguyên Ngưỡng lập tức bày ra tư thế chiến đấu, tìm kiếm Diệt Huyên. Tuy nhiên, Diệt Huyên đã đi tìm xích quỷ từ lâu. Hai người nhìn quanh một lượt, nhưng không thấy Diệt Huyên đâu. Sau đó cẩn thận tính toán rồi rút lui. Nói cho cùng, mặc dù hai người họ đã giúp Diệt Huyên hoàn thành đại trận và phong ấn Diệt Thế Cửu Đầu Xà, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã trở thành bạn bè. Ngược lại, vì thực lực của hai người họ đều bị giảm sút, đây là thời cơ tốt nhất để Tô Ngộ Không và đồng đội hợp sức tiêu diệt họ. Đám người Lãng Tâm Kiếm Hào sau khi đứng dậy lập tức bao vây Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng, ánh mắt hướng về phía Tô Ngộ Không. Khóe miệng Tô Ngộ Không nở nụ cười, khoát tay áo nói, tách hai người bọn họ ra, có người cần báo thù. Lời còn chưa dứt, Tô Ngộ Không đã ra tay trước, tay trái cầm ngũ sắc thần thạch, hắn vươn tay phải chỉ một món tay về phía Linh Uy Ngưỡng. Phong Thiên Ấn tầng thứ tư cảnh giới, thần niệm hóa vạn vật. Tuy nhiên, Linh Uy Ngưỡng cảm giác nhạy bén, né tránh được đòn tấn công, nhưng vì tập trung né tránh Phong Thiên Ấn, hắn sơ hở những người khác. Sa Ngộ Tịnh một cước hung hăng đá bay hắn ra ngoài. Lập tức Lãng Tâm Chiếm Hào, Diễm Thần, Sa Ngộ Tịnh, Vạn Quân, Phá Quân, Diệt Vô, Cửu Tắc Kim Cương Viên, tất cả những ai còn sức chiến đấu đều đuổi theo Linh Uy Ngưỡng. Đây là cơ hội hiếm có để họ trả thù, họ không thể bỏ lỡ. Vừa rồi Tôn Ngộ Không nói có người muốn báo thù, họ biết là ai. Sau khi mọi người đuổi theo Linh Uy Ngưỡng, Vũ Minh đột nhiên xuất hiện trước mặt Tê Chiếu. Nhìn Tê Chiếu, Vũ Minh với vẻ mặt dữ tợn, nhìn hắn quay đầu nói với Tôn Ngộ Không, đại ân không lời cảm tạ, Vũ Minh ta ghi nhớ, nhưng chỉ có thể kiếp sau báo đáp. Vũ Minh quay đầu nói chuyện với Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu lập tức bắt lấy cơ hội, hắn bay lên không trung, quỳ gối phải và hung hăng dùng đầu gối đánh vào huyệt thái dương bên phải Vũ Minh. Nhưng điều khiến Tê Chiếu kinh ngạc là Vũ Minh chỉ hơi nghiêng đầu, không hề bị thương, thậm chí thân hình cũng không lay động. Vũ Minh từ khi nào có thực lực mạnh như vậy? Tê Chiếu tuy giảm xuống một bậc sau khi phóng ấn đại trận, nhưng vẫn có thực lực giới chủ đỉnh phong, còn Vũ Minh chỉ là cửu văn chí tôn. Vũ Minh chậm rãi quay đầu lại, Tê Chiếu lui về phía sau, cảnh giác nhìn hắn. Vũ Minh nhìn chằm chằm Tê Chiếu, gằn từng chữ nói, sát nhân giả, nhân hàng sát chi. Tê Chiếu, ngươi ngàn không nên vạn không nên, chính là giết Ẩn Sơn Đồng, đáng tiếc, ngươi hối hận đã không còn kịp rồi. Tê Chiếu tuy kinh ngạc nhưng vẫn lạnh lùng nói, tà ma quân ta làm việc, không hối hận, một con cóc yêu, giết cũng liền giết, không có gì ghê gớm. Tê Chiếu vừa dứt lời, chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang chợt lóe. Sau đó, hắn cũng cảm giác được bụng có một trận đau nhức, người đã bay về phía sau, trực tiếp đụng vào trên một ngọn núi nhỏ, cả người đều lâm vào trong đó. Tê Chiếu, ngươi chọc giận ta, hiện tại, đếm ngược sinh mệnh, bắt đầu.